Bây giờ tới Sơ Tổ Trúc Lâm. Sơ Tổ Trúc Lâm ngày sinh năm 1258, tịch năm 1308. Vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử đã thông suốt thiền tâm do sự giáo dục của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Sau khi bỏ ngôi đi xuất gia, lấy hiệu là Hương Văn Đại Đầu Đà, ngài hòa hội các phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường đã truyền bá trên đất nước Việt Nam, lập thành phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đây là phái thiền hoàn toàn Việt Nam. Ở đây chúng tôi chỉ chắt lọc một vài nét nổi bật trong sự chỉ dạy của ngài để làm tiêu chuẩn, đó là bài kệ Hữu Cứu Vô Cứu. Ở đây ngài nói một bài kệ dài bằng chữ Hán, rồi sau sẽ có cái bản dịch cho chúng tôi. Tôi đọc bản chữ Hán trước. Hữu cứu vô cứu, đằng khô thọ đảo, cơ cá nạp tăng, chàng đầu khái não. Hữu cứu vô cứu, thể lộ kim phong, hằng hà xa số, phạm nhẫn thương phong. Hữu cứu vô cứu, lập tâm lập chỉ, đã mã toản quy, đăng sơn thiệt thủy. Hữu cứu vô cứu, phi hữu phi vô, khắc chu cầu kiếm, sách ký án đồ. Hữu cứu vô cứu, hổ bất hồi hổ, lạc tuyết hài qua, thủ chu đại thố. Hữu cứu vô cứu, tự cổ tự kim, chấp chỉ vong nguyệt, bình địa lục trầm. Hữu cứu vô cứu, như thị như thị, bát tự đã khai, toàn vô bả tỷ. Hữu cứu vô cứu, cố tả cố hữu, a thích thích địa, náo quát quát địa. Hữu cứu vô cứu, đao đao phạ phạ, tiệt đoạn các đằng, bỉ thử khái hoạt. Đó là bản âm chữ Hán. Bây giờ bản dịch. Hữu cứu vô cứu, tức là câu có câu không. Biềm khô cây ngã, mấy kẻ nạp tăng, u đầu sức tráng. Chỗ đó có chấm. Câu có câu không, biềm khô cây ngã, mấy kẻ nạp tăng, u đầu sức tráng. Quý vị thấy ở đây nói câu có câu không, tức là nói về có không. Bởi vì thế gian người ta chấp, luôn luôn là chấp ở hai bên. Đây dùng cái có không để đại biểu cho tất cả cái chấp hai bên. Có không, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, vân vân, tất cả cái đối đãi đó đều nằm ở trong cái phần này. Khi người ta đã thấy hai bên rồi thì sao? Tức là câu có câu không, biềm khô cây ngã. Bởi vì dây biềm thì nó nương nơi cây mà nó bò, mà cây ngã thì cái biềm sao, dây biềm cũng phải đứt. Nếu mà chúng ta thấy cây là ví dụ có, dây biềm ví dụ không, hai bên thì người mà thấy hai bên rồi thì kẻ ấy sẽ làm sao? Mấy kẻ nạp tăng, nạp tăng là chỉ cho những thầy tu u đầu sức tráng. Nếu mà người tu mà còn thấy có thấy không á thì thế nào cũng giống như người mù vậy đó. Vào trong cái nhà hay đi ngoài đường mà không thấy đường thì sao? Không va bên này cũng chạm bên kia, cho nên gọi là u đầu sức tráng. Vì chấp hai bên thế nào cũng phải u đầu sức tráng. Rồi kế, câu có câu không, thể bài gió thu, hằng hà xa số, va đao chạm bén. Nếu mà còn thấy hai bên, câu có câu không, tức là hai bên á, thì thể bài gió thu, như mùa thu thì cây cối nó đổ lá, nó rụng lá thì chỉ còn một thân. Nè, như vậy thì lá và cây nó khi thì có, khi thì không, hai cái đó nó rất là nhiều, nhiều vô kể. Giống cũng như là tất cả sự vật ở trên thế gian, muôn ngàn thứ chúng ta chấp, chấp bên này, chấp bên kia. Cho nên nói là hằng sa, hằng hà sa số, tức là số nhiều như cát sông Hằng. Rồi va đao chạm bén, tức là thế nào chúng ta chấp bên hai bên thì cũng phải kẹt bên này, dính bên kia. Cho nên gọi là va đao, tức là mình tránh né bên này thì trúng cái mũi dao bên kia, rồi mình né cái mũi dao thì lại trúng cái lưỡi dao bên nọ, không bị bên này cắt cũng bị bên kia nó đâm phủng. Vì vậy mà nó còn thấy có, còn thấy không, hay là còn thấy hai bên thì thế nào cũng bị tai họa, bị đứt, bị phủng do các cái dao bén. Câu có câu không, lập tông lập chỉ, đập ngói dùi rùa, trèo non lội nước. Đó, ai mà còn chấp có hai bên thì người đó lập ra cái tông chỉ, tức là đường lối tu hay là đường lối chỉ dạy người, thì giống như là những kẻ đập ngói dùi rùa, tức là những cái người làm cái chuyện mù quáng, đi bói, đi toán đó, rồi phải khổ sở như là trèo non lội nước, tức là cả đời chịu nhọc nhằn đập ngoái dù rùa đó, chịu nhọc nhằn tìm kiếm bói toán mà không đến đâu, rồi chịu khó khăn trèo non lội nước. Câu có câu không, chẳng có chẳng không, khắc thuyền mò kiếm, tìm nửa bản đồ. Bởi vì ở Ấn Độ thường thường ta gọi là tứ cú đó. Như vậy hữu cú, vô cú, phi hữu, phi vô, phải không? Cho nên ở đây mới nói câu có câu không, chẳng có chẳng không, phi hữu phi vô đó, tức là tứ cú, chấp bốn thứ đó thì khác nào như cái người qua sông, đi tới giữa sông rồi lấy cây kiếm mình dạo dưới nước chơi, bất thành nó rớt dưới sông, rồi lấy cái dao khắc cái bẹ thuyền rớt ngay cái chỗ này đây, rồi chờ thuyền nó tới bờ cái nhảy xuống ngay cái chỗ mình đánh dấu để mò cái kiếm thì được không? Nó trôi qua mất rồi, đi từ ngoài kia vào đây. Thì đó là để nói cái người ngu, đó là khách thuyền mò kiếm đó. Tìm nửa bản đồ, cái ngựa nó mất mà không theo dấu mà tìm, mà cứ coi theo bản đồ để tìm con ngựa, thì trên bản đồ thấy được ngựa, tìm ra ngựa hay không. Đó là để nói ai mà chấp tứ cú thì người đó là cả ngu, như người khắc thuyền mò kiếm, người tìm ngựa trên bản đồ. Câu có câu không, hồi hổ hay không, nón tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Nếu ai chấp có chấp không, rồi hồi hổ tới từ bên này bên kia, xoay qua lẫn lại với nhau, thì những người chấp còn hai bên á, thì giống như là nón bằng tuyết dài bằng hoa, cái tuyết lấy đắp thành cái nón bền không, đôi dài bằng những cái hoa nở kết làm dài đi bao lâu đó, nón tuyết dài qua, rồi cái nạn ôm cây đợi thỏ, như cái anh chàng anh đi cày ruộng bất thần thấy con thỏ nó chạy ngang, thỏ chạy ngang rồi thấy người nó quán nó chạy càng đụng cái gốc cây ngã chết, anh chạy lên nó lượm được con thỏ mừng quá. Rồi sao nữa, rồi cứ ngồi ở chỗ gốc cây chờ thỏ chết nữa, xài đụng tới nữa. Thì đó là cái chuyện nó muôn năm mới có một lần. Nào là mình tưởng như là chuyện thường, cứ ngồi để mà chờ đợi, đó là kẻ ngu. Như vậy ai mà chấp có, chấp không và chấp cả hai thì người đó sẽ giống như người đội nón tuyết mang giày qua, hay là kẻ ôm cây đợi thỏ. Câu có câu không tự xưa tự nay, nhìn tai quên trăng đất bằng chết chìm. Nếu mà ai chấp hai bên rồi chấp xưa chấp nay, cái gì cũng thiệt, thì chẳng khác nào kẻ nhìn ngón tay mà quên mặt trăng, hay là người đứng trên đất bằng mà bị chết chìm. Bị gì? Trong kinh Phật thường nói, đây là kinh Viên Giác, nói rằng kinh điển giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là tượng trưng cho chân lý, còn chữ nghĩa tượng trưng cho ngón tay. Nếu mà chúng ta cứ bám vào ngón tay thì không thấy mặt trăng. Ví dụ như đêm mùng 6, mùng 7 có mặt trăng lưỡi liềm, thì khi đó có những cái người họ nhìn, họ tìm giờ này có trăng chưa, thì có người nhìn thấy nói có rồi, hỏi ở đâu, cái lấy tay chỉ đó. Nhưng khi chỉ đó thì họ không chỉ nhìn thấy ngón tay, nhìn ngay cái đầu ngón tay, hỏi mặt trăng ngay đầu ngón tay có không. Đầu ngón tay không bao giờ có mặt trăng, nương ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nếu mà chúng ta chấp có chấp không thì giống in như cái chàng ngu, hỏi mặt trăng ở đâu, người ta chỉ về cái nhìn ngay đầu ngón tay kiếm mặt trăng. Ngu như vậy đó là cùng, phải không? Rồi đất bằng mà chịu chết chìm, nằm đó mà chịu chết. Câu có câu không như thế như thế. Chữ bát mở ra sao không nấm mũi. Nếu chấp có chấp không cứ chấp như vậy, như thế như thế, tức là cứ chấp như vậy mà không có chịu nhận ra cái chân thật, giống như là chữ bát nó mở ra rồi mà không chịu nấm mũi. Bởi vì trong nhà Phật hay chỉ cái thạch của mình sẵn có mà mình bỏ quên, như cái lỗ mũi hiện giờ của mình. Lỗ mũi là cái nguồn sống, nó có sẵn ở trên mặt mà mình thấy nó không, thấy mũi người ta không thấy mũi mình, phải không? Như vậy thì lỗ mũi đã sẵn có mà người ta không thấy, thì để chỉ rằng nơi mình có cái tánh Phật sẵn mà mình nhận không ra, giống như cái lỗ mũi trên mặt mình không thấy. Bây giờ đây chữ bát đã mở, chữ bát là hai cái chân mày đây, hai chân mày nó trống, dưới chân mày là cái lỗ mũi chứ gì, mà chữ bát đã thấy, nhận được chữ bát rồi mà không có nắm được lỗ mũi thì ngu không? Cho nên chữ bát đã mở sao không nắm mũi, mở ra mà sao không nắm mũi, nó đã hiện bài như vậy. Chữ bát mở ra là để chỉ cho phương tiện chư tổ đã trình bày để dạch sẵn cho chúng ta thấy, thì chỉ còn khéo một chút là nắm mũi thì được, mà không chịu nắm mũi. Cho nên dù cho các ngài nói khô cổ, các ngài nói đắng miệng, mà mình cũng vẫn trơ trơ, không thấy được cái gì thật của mình hết. Đó là nói người tu không khéo. Câu có câu không, ngó tả ngó hữu, lao chao mồm mép ồn ào náo động. Đó, chấp có chấp không, chấp bên này chấp bên kia, những người hay chấp đó có cãi lộn nhau. Quý vị xét ở trong chúng đông, những người hay chấp có cãi không? Còn người không chấp gì hết có cãi không? Như vậy thì người nào hay cãi thuộc là loại nào ha? Như vậy thì tự đoán ra chứ khỏi cần ai lên tiếng. Người hay chấp là hay cãi, bởi vì mình nói cái này là phải, mà ai nói không phải thì mình nói dẫn liền, cử cãi lộn. Còn nếu mình không chấp, phải quấy là chuyện đối đãi không thiệt, thì ai nói phải thì mình cũng chịu, nói không phải thì thôi, chứ có gì đâu quan trọng. Nhưng người chấp nó phải là phải cố định, nói quấy là quấy cố định, cho nên họ nói phải mà ai nói quấy là họ cự, họ cãi. Như vậy người hay cãi là người hay chấp, mà người hay chấp là người cởi mở, sáng suốt hay là tối tăm. Thật phần nhiều tôi nói mấy người hay cãi người ta khôn lắm, nó cãi dữ lắm, phải không? Cãi là khôn phải không? Không ngờ cãi là chấp, mà chấp là nói cái từ sao cho nó xứng. Chấp tức là ngu, phải không? Chứ không có khôn. Thành nó càng cãi càng bài cái ngu của mình. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái đạo lý nó cho chúng ta biết cái sự thật. Cái sự thật là không có kẹt hai bên. Còn kẹt hai bên phải quấy thì đó là chưa thấy được sự thật. Bởi vậy cho nên những người mà thấy có thấy không, rồi ngó tả ngó hữu đó, tức là hai bên đó, thì luôn luôn lao chao mồm mép, ồn ào náo động đó, om sòm trong chùa được chục người vậy thì tha hồ mà cãi, phải không? Từ sáng đến chiều đầu trên nghe cãi, đầu dưới nghe cãi, đó là tại mấy người chấp đó. Đến kết thúc câu có câu không, đau đáo lo sợ, cắt đứt sánh biềm, đó đây vui thích. Kết thúc ngài nói nếu còn chấp hai bên có không thì người đó là người còn đang lo sợ luôn luôn. Chỉ ai cắt đứt sánh biềm, tức là cắt đứt những cái tạm bợ hư ảo đó rồi, thì đó đây vui thích, tức là mình người đều để an vui hết, không còn mắc kẹt. Như vậy thì cái vui nó sẽ đến với mình khi mình không còn kẹt hai bên. Còn nếu mình còn kẹt hai bên thì có vui không?